Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 32 ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế, quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh chữa bệnh. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phạm Thị Y Phụng ở huyện Hoài Ân, ông Đoàn Văn Thuần ở huyện Tây Sơn và bà Trương Thị Thu Minh ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Phạm Thị Y Phụng ở huyện Hoài Ân hỏi, mức phạt tiền với các đối tượng không thực hiện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 80 Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định về vi phạm quy định về đóng bảo hiểm y tế cụ thể. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không đóng bảo hiểm y tế của đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Điều 4 Nghị định số 117/2020 của Chính phủ được sửa đổi bởi khoản 4 điều 2 Nghị định số 124/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân tổ chức như sau. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về dân số là 30 triệu đồng đối với cá nhân và 60 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế là 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược mỹ phẩm và trang thiết bị y tế là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền được quy định tại chương 2 nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh được quy định tại chương 3 nghị định này là thẩm quyền phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, thẩm quyền phạt tiền tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền phạt tiền cá nhân. Như vậy, mức phạt tiền đối với các đối tượng không thực hiện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân và từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với tổ chức.
Ông Đoàn Văn Thuần ở huyện Tây Sơn hỏi, trình tự thủ tục xin được giảm tiền thuê đất quy định thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Thủ tục xin được giảm tiền thuê đất năm 2023 được quy định cụ thể tại Điều 5, Quy định số 25 ngày 3 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về trình tự thủ tục giảm tiền thuê đất. Người thuê đất nộp một bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất bằng một trong các phương thức trực tiếp điện tử bưu chính cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Kể từ thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024, không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định này đối với trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31 tháng 3 năm 2024. Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định khoản 1 điều này không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điều 4 quyết định này, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất và pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của quyết định này, nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định này, thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2023 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.
Bà Trương Thị Thu Minh ở huyện Phù Cát hỏi, công ty được đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động trong những trường hợp nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Các trường hợp công ty được đơn phương chấm dứt hợp đồng được quy định như sau. Tại khoản 1 điều 36 Bộ luật Lao động 2019 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động sau đây. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp cụ thể. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 6 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, nguy hiểm, địch họa hoặc di dời thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc. Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ Luật này. Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ Luật này trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên. Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại khoản 2 điều 16 của Bộ luật này khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 32 ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh chữa bệnh. Thông tư nêu rõ trong trường hợp nhân lực của đơn vị địa phương không đáp ứng yêu cầu công tác khám bệnh chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp, ngoài việc điều động huy động người có chuyên môn phù hợp với yêu cầu công tác phòng chống thiên tai thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật, cơ quan người có thẩm quyền được phép điều động huy động những người sau đây tham gia hoạt động khám bệnh chữa bệnh, bao gồm cả việc xét nghiệm lấy mẫu xét nghiệm tiêm chủng sơ cứu cấp cứu. Người hành nghề khám bệnh chữa bệnh tại Việt Nam, bao gồm cả người nước ngoài, được thực hiện xét nghiệm tiêm chủng khám bệnh chữa bệnh sơ cấp cứu khác với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong giấy phép hành nghề. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh được thực hiện xét nghiệm tiêm chủng sơ cứu cấp cứu và các hoạt động khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở y tế được thành lập để thực hiện hoặc được giao nhiệm vụ tiếp nhận cấp cứu, quản lý, chăm sóc sức khỏe, điều trị người bị nhiễm bệnh truyền nhiễm nhóm A hoặc người bệnh bị tai nạn, người bệnh cần được sơ cứu cấp cứu, chăm sóc điều trị trong thiên tai thảm họa, tình huống khẩn cấp mà không cần có giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Sinh viên, học sinh, học viên của các trường thuộc khối ngành sức khỏe, người thuộc đối tượng được cấp giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh nhưng chưa được cấp giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh được tham gia xét nghiệm tiêm chủng, khám bệnh chữa bệnh truyền nhiễm nhóm A, sơ cứu, cấp cứu và khám bệnh chữa bệnh đối với người bị thiên tai thảm họa hoặc trong tình huống khẩn cấp. Thông tư nêu rõ căn cứ để điều động huy động người tham gia xét nghiệm tiêm chủng khám bệnh chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp bao gồm. Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhu cầu hỗ trợ nhân lực tham gia xét nghiệm tiêm chủng khám bệnh chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp theo quy định. Theo đề nghị của Thủ trưởng Cơ sở Khám bệnh chữa bệnh, Cơ sở Thu dung điều trị bệnh truyền nhiễm nhóm A và Cơ sở Y tế dự phòng có nhu cầu hỗ trợ nhân lực tham gia phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A hoặc cấp cứu điều trị người bệnh trong thiên tai thảm họa hoặc tình trạng khẩn cấp. Theo điều động của Bộ trưởng Bộ Y tế, bổ sung nhân lực hỗ trợ đối với các địa phương, cơ sở khám bệnh chữa bệnh và cơ sở y tế dự phòng để tăng cường lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A hoặc cấp cứu điều trị người bệnh trong thiên tai thảm họa hoặc tình trạng khẩn cấp. thẩm quyền điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, truyền nhiễm nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp được nêu rõ như sau. Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, huy động lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A, tham gia cấp cứu điều trị người bệnh trong thiên tai, thảm họa hoặc tình trạng khẩn cấp trong phạm vi toàn quốc, trừ lực lượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền điều động, huy động lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A, tham gia cấp cứu điều trị người bệnh trong thiên tai, thảm họa hoặc tình trạng khẩn cấp trên địa bàn quản lý. Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở thu dung, điều trị bệnh truyền nhiễm nhóm A, cơ sở y tế dự phòng, cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe điều động, huy động lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A, tham gia cấp cứu điều trị người bệnh trong thiên tai, thảm họa hoặc tình trạng khẩn cấp thuộc phạm vi quản lý. Thông tư nêu rõ, Giám đốc Sở Y tế tiếp nhận phân công lực lượng do cơ quan có thẩm quyền điều động, huy động đến từng cơ sở để thực hiện nhiệm vụ tham gia tiêm chủng, xét nghiệm, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc, điều trị bệnh truyền nhiễm nhóm A, tham gia cấp cứu điều trị người bệnh trong thiên tai, thảm họa hoặc tình trạng khẩn cấp. Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở thu dung điều trị, cơ sở y tế dự phòng, cơ sở đào tạo, khối ngành sức khỏe thực hiện tiếp nhận, phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng vị trí, nhân lực phù hợp với yêu cầu chuyên môn tham gia phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A, hoặc tham gia cấp cứu điều trị người bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, tình trạng khẩn cấp. Thông tư số 32 ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.